Kính thưa đại chúng, trong chuyến về thăm và hoằng pháp lần thứ hai này, chúng tôi đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức ba cái trai đàn chẩn tế cầu siêu bình đẳng để mà cầu siêu cho tất cả những nạn nhân của cuộc chiến đã xảy ra ở Việt Nam trong bao nhiêu năm. Chúng ta biết rằng có vào khoảng 5 triệu người đã chết trong cuộc chiến tranh. Có những chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng, đã chết một cách rất vinh quang trên chiến trường. Nhưng mà cũng có rất nhiều người chết một cách rất là oan ức, trong tăm tối, trong tù ngục. Và có hàng trăm người, hàng trăm ngàn người đã chết ngoài biển cả. Và kỳ này chúng ta được phép của nhà nước tổ chức ba đại trai đàn để cầu nguyện cho tất cả những đồng bào của chúng ta trong Nam ngoài Bắc, không có phân biệt già trẻ, trai gái, tôn giáo và đảng phái chính trị. Tại chùa Vĩnh Nghiêm sẽ có 3 ngày cầu nguyện, và trai đàn chẩn tế sẽ xảy ra từ ngày 16, 17 và 18 tháng 3 năm nay. Trong bản phổ cáo quốc dân thì Đạo Tràng Mai Thôn cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị rằng mỗi gia đình nên thiết lập một bàn thờ vong trước hiên nhà của mình. Và trên cái bàn thờ vong đó mình có thể cúng cháo trắng, nước trong, gạo và muối. Và mỗi ngày mình có thể thay cháo, thay nước và thắp hương luôn trong suốt 3 ngày để cầu nguyện cho những đồng bào đã tử nạn, đã khổ đau, đã chết trong cái cuộc chiến mấy mươi năm. Tất cả những người đồng bào đều được mời thực tập chung, dù mình là người Phật tử hay là người Công giáo hay là người Do Thái giáo hay là người Cộng sản, đều được mời thiết lập một bàn thờ vong ở tại trước hiên nhà, có cháo trắng, có nước trong, có gạo, có muối, có văn bản tam quy và ngũ giới. Cái số người tới được chùa Vĩnh Nghiêm trong 3 ngày 16, 17 và 18 tháng 3, dầu cho được 3.000 người hay 4.000 người hay 5.000 người cũng không có thấm gì. Và vì vậy cho nên tất cả chúng ta, dầu ở tỉnh nào, ở miền Nam, miền Trung hay miền Bắc, thì chúng ta cũng nên nhớ những cái ngày là như vậy, 16, 17, 18 tháng 3, và chúng ta thiết lập cái bàn thờ vong ở trước hiên nhà, đốt hương luôn 3 ngày để cùng cầu nguyện. Chúng ta thực tập câu thần chú thứ nhất và thứ hai. Hàng triệu người đã chết trong chiến tranh. Chúng ta nói rằng: này tất cả các hương linh, chúng tôi biết quý vị đã bỏ chúng tôi mà đi, chúng tôi đã mất quý vị. Hôm nay chúng tôi có cơ hội tới với nhau để tưởng niệm quý vị, nhờ ân đức của Bụt, của Pháp, của Tăng, cầu nguyện cho quý vị tất cả được siêu thăng. Dầu quý vị là người Nam hay người Bắc, dầu quý vị là người Cộng sản hay là người chống Cộng sản, dầu quý vị là người có tôn giáo hay không có tôn giáo. Tại vì cái trai đàn chân tế này được gọi là trai đàn chân tế bình đẳng, giải oan. Dầu chúng ta có thân nhân đã chết trong cuộc chiến hay là không có thân nhân đã chết trong cuộc chiến, thì chúng ta cũng nên thiết lập bàn vong để cúng dường, để tưởng niệm. Chúng ta hãy tới với nhau trong tâm tưởng. Chúng ta biết rằng những cái khổ đau, những cái oan ức, nó chôn tận trong đáy lòng của chúng ta. Nó sẽ còn mãi mãi, và chúng ta sẽ truyền những cái khổ đau, những oan ức đó về cho những thế hệ tương lai, nếu chúng ta không có tập thực tập cầu nguyện để chuyển hóa những cái khổ đau đó, trong khi chúng ta có thể làm được. Và vì vậy cho nên được phép của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi rất là mừng. Và các vị tôn đức trong giáo hội cũng như là Tăng Thân Lần Mai đang chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để làm cho ba cái trai đàn chân tế này trở thành những phương pháp thực tập tập thể cho toàn dân. Tôi tin tưởng rằng sau 3 ngày thực tập như vậy thì cái năng lượng sẽ thay đổi rất là nhiều. Có một thanh niên ở tại Hoa Thịnh Đốn viết thư cho tôi nói như thế này: Bạch thầy, con lớn lên và đi ngang qua cuộc chiến khốc liệt, và trong lòng của con có bao nhiêu là vết thương lâu nay nó được giấu kín. Cái ngày mà con nghe tin rằng sẽ có trai đàn chân tế ở chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Diệu Đế và học viện Sóc Sơn, thì tuy rằng trai đàn chân tế chưa được tổ chức mà những vết thương ở trong con đã bắt đầu sự trị liệu, nó bắt đầu lành rồi. Con rất mừng, con cảm ơn thầy, con cảm ơn Tăng Thân Lần Mai, con cảm ơn giáo hội đã để ra cái tâm lực, cái thì giờ, cái năng lượng để tổ chức những cái trai đàn giải oan chân tế bình đẳng để cầu nguyện cho tất cả các đồng bào của chúng ta đã chết trong cuộc chiến. Hàng trăm ngàn chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến, và có biết bao nhiêu người hài cốt vẫn chưa tìm ra được. Có hàng trăm người chết ở ngoài biển cả, và có những người chết trong những cái trại tù tối tăm. Và những cái oan ức đó, những cái khổ đau đó chưa bao giờ được chính thức nói lên và công nhận. Và những cái trai đàn chân tế giải oan là để chính thức nói lên được những cái oan khổ đó, những đau khổ đó, và để cho tất cả chúng ta người Việt Nam từ Nam chí Bắc, không phân biệt già trẻ, trai gái, lập trường chính trị, có thể tới với nhau để mà cầu nguyện cho tất cả những cái người đã chết trong cuộc chiến. Vì tất cả đều là đồng bào của chúng ta, họ là chồng của chúng ta, họ là cha của chúng ta, họ là anh trai của chúng ta, họ là em trai của chúng ta, họ là con trai của chúng ta, họ là mẹ của chúng ta, họ là vợ của chúng ta, họ là em gái của chúng ta, họ là con gái của chúng ta. Tất cả những người chết đó đều là đồng bào của chúng ta, và chúng ta có cơ hội tới với nhau góp lời cầu nguyện, nương vào cái pháp lực của Tam Bảo để cho tất cả được siêu thăng. Đây là một cái tin mừng rất là lớn. Cái Phật sự quan trọng này do Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đạo Tràng Mai Thôn khởi xướng theo cái nhu yếu của lòng dân, tại vì lòng dân muốn như vậy. Và vì vậy cho nên Mai Thôn Đạo Tràng cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nghe cái tiếng thao thức đó và đứng ra tổ chức những cái trai đàn chân tế bình đẳng và giải oan. Qua Ngài Đại sứ Việt Nam tại Paris, tôi có gửi cho Ngài Chủ tịch nước một lá thư mời Ngài tới cai đàn chân tế tại chùa Vĩnh Nghiêm để tham dự vào cái lễ dâng hương bạch Phật để mà khai mạc cho tai đàn. Tôi tin rằng ngài chủ tịch nước sẽ đến, tại vì ngài cũng biết rằng câu thần chú thứ nhất ngài có thể thực tập được. Khi mà chúng ta có bão lụt, có những cái tai biến, thì các vị thủ tướng, các vị có trách vụ trong chính quyền thường thường tới để an ủi, để ủy lạo. Và khi chúng ta tổ chức một cái trai đàn chân thế có tầm vóc quốc gia như thế này, tất cả mọi người dân đều hướng tới, thì tôi tin chắc rằng là ngài chủ tịch nước sẽ tới để tham dự cái lễ dân hương bạch Phật, và điều đó sẽ đóng góp rất nhiều cho sự trị liệu và làm ấm lòng rất là nhiều người. Tôi tin rằng lãnh đạo nhà nước thấy được cái tầm quan trọng của Phật sự này sẽ ủng hộ và sẽ tham dự trong cái lễ cầu nguyện. Trong cái hội nghị APEC vừa qua đó, thì tôi nghe nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Bush đó, tới tham dự có 2-3 ngày thôi, nhưng mà đến ngày Chủ nhật ông cũng có cái cơ hội để đi nhà thờ và không có bỏ cái đời sống tâm linh tôn giáo của ông ta. Thì chúng tôi cũng có gửi thư mời ngài Thủ tướng Chính phủ và ngài Chủ tịch Quốc hội tới tham dự cái trai đàn chân tế ở Huế và ở Sóc Sơn. Và tôi tin rằng quý vị cũng thấy được cái tầm quan trọng của cái Phật sự này. Bề ngoài nó giống như là một cầu, nó chỉ là một cái, nó giống như chỉ là một sự cầu nguyện có tính cách tín ngưỡng và tôn giáo, nhưng mà trong nội dung đó là một Phật, đó là một phép thực tập tâm lý trị liệu rất là quan trọng. Theo tâm lý học á, thì những nỗi khổ niềm đau mà vùi lấp trong cái chiều sâu của tâm thức, mà nếu mình không có đưa nó lên trên cái mặt phẳng của ý thức, ánh sáng của ý thức để công nhận, thì nó không có cơ chuyển hóa và trị liệu. Và vì vậy cho nên trai đàn chân tế là thực sự một cái phương pháp tâm lý trị liệu có tính cách cộng đồng, có tính cách cả tập thể, và nó sẽ làm cho nhẹ nhàng cái năng lượng của đất nước, của dân tộc. Đất nước chúng ta hiện bây giờ có một vận hội mới, và nếu chúng ta tới với nhau được trong cái tình đồng bào, chấp nhận lẫn nhau, thì sức mạnh của chúng ta sẽ tăng cường rất là lớn. Ngày xưa vua A Dục sau khi thống nhất lãnh thổ Ấn Độ, ý thức được rằng chiến tranh cũng đã gây ra những cái khổ đau, những oán ức, và vì vậy cho nên vua A Dục đã tổ chức yểm trợ các giáo phái tôn giáo, các truyền thống tôn giáo để hàn gắn, để trị liệu, và cuối cùng vua A Dục đã thống nhất được lòng người sau khi thống nhất được lãnh thổ. Thì tôi tin rằng các nhà lãnh đạo của đất nước chúng ta đã thấy được như vậy, và vì vậy cho nên đã cho phép chúng ta tổ chức 3 cái đại trai đàn chẩn tế giải oan với tầm vóc quốc gia. Và vì vậy cho nên tôi tin chắc rằng là sau khi mình đã thống nhất được lãnh thổ, thì công việc mình đang làm là thống nhất được lòng người, làm thế nào để cho người Nam, người Bắc thấy rõ rằng họ là một dân tộc, người ở ngoài nước và người trong nước thấy họ cùng là một dân tộc. Đó là mục đích của cái trai đàn chẩn tế. Nó đưa người Nam trở về với người Bắc, nó đưa người Bắc trở về với người Nam, nó đưa người ở ngoài nước trở về với người trong nước, nó đưa người trong nước trở về với người ngoài nước. Và như vậy chúng ta sẽ trở thành một dân tộc đoàn kết. Và khi mà cái sự thống nhất lòng người đã được thực hiện rồi, thì chúng ta sẽ thành công trong cái vận hội mới này của dân tộc, của đất nước. Và cố nhiên các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ có mặt cho chúng ta trong cái Phật sự quan trọng này. Đó là ý nghĩa của chữ niệm. Tôi tin rằng trong ban tư tưởng cũng như là Bộ Chính trị chắc chắn có nhiều vị hiểu được cái tầm vóc quan trọng của những cái trai đàn chân tế này, và chúng ta tin tưởng rằng là chúng ta có sự yểm trợ của toàn dân trong cái việc thực tập trai đàn chánh thể. Xin mời liệt vị trong vùng lân cận và tới để mà tham dự đại trai đàn chánh thể ở tại chùa Vĩnh Nghiêm. Và nếu quý vị ở xa quá thì quý vị cũng có thể thiết lập được cái bàn thờ linh ở trước hiên nhà mình, thắp hương liên tiếp 3 ngày và đọc kinh hướng về trai đàn chánh thể. Sau đây trai đàn chánh thể ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sẽ có một trai đàn chánh thể ở tại Quốc Tự Diệu Đế ở Huế. Và trong khi trai đàn chánh thể ở chùa Vĩnh Nghiêm được thực hành theo cái nghi lễ truyền thống miền Nam, thì trai đàn chánh thể ở tại Huế được tổ chức theo cái nghi lễ truyền thống miền Trung, và trai đàn chánh thể ở tại Sóc Sơn sẽ được tổ chức theo cái nghi lễ cổ truyền miền Bắc. Và cái niềm tin của chúng tôi rằng là sau khi hoàn tất ba cái trai đàn đó thì cái lòng người chúng ta sẽ được cấu kết trở lại, và chúng ta sẽ có năng lượng rất là lành, rất là hùng hậu, và chúng ta sẽ có rất nhiều hạnh phúc, tại vì chúng ta đã có thể chuyển hóa được những cái khổ, nỗi khổ, niềm đau trong lòng mà chúng ta ôm ấp lâu nay. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi từ nãy tới giờ. Chúng ta có đôi chừng 15 phút để đặt những câu hỏi. Nếu vị nào có câu hỏi thì đứng dậy giơ tay, thì sẽ có cái máy nói đi tới với quý vị.
Sư ông là với phương pháp chánh niệm mà sư ông đã trao truyền cách đây 2 năm, con đã bắt đầu thực tập và con nghĩ rằng là con cũng có những cái an lạc từ sự thực tập đó. Hôm nay con muốn sư ông con xin sư ông soi sáng cho con thêm một điểm nữa, đó là sư ông đã giảng rồi là chánh niệm là đem cái tâm mình trở về với thân, và để có được an lạc ở trong hiện tại thì
thở đi một hơi rồi cho nhẹ nhàng rồi nói tiếp.
Thì ta không nên để cho những cái dự tính của tương lai, những cái việc của quá khứ nó lôi kéo ta. Nhưng con thưa ông, sư ông là thỉnh thoảng trong con, khi mà như chiều hôm nay thôi, con đi trên đường, con chạy xe thì trong đầu con nghĩ đến, con nhớ tới cái lời thơ của sư ông đọc cho con vào sáng nay, và con thấy rất là hạnh phúc. Thì con thưa sư ông, những lúc như vậy thì con có rơi vào thất niệm hay không? Và có nhiều lúc á, con thỉnh thoảng trong ý nghĩ của con á, luôn luôn nhớ về những cái lời mà các anh các chị con đã dạy cho con, và con thấy rằng là như vậy thì con cũng rất là hạnh phúc. Vậy con thưa sư ông, như vậy thì con có rơi vào thất niệm hay không? Dạ.
Trong cuộc đời nó có những cái màu nhiệm, nó có những yếu tố tươi mát, nó có những yếu tố trị liệu và nuôi dưỡng bên trong cũng như bên ngoài. Khi mình đem cái tâm của mình trở về với cái thân của mình thì mình có cơ hội nhận diện những cái yếu tố tươi mát, nuôi dưỡng và trị liệu đó, và mình có thể tiếp xúc với những cái yếu tố đó để cho mình được tiếp tục nuôi dưỡng, trị liệu và lớn lên. Thì bất cứ tiếp xúc với một cái yếu tố nào có khả năng nuôi dưỡng, trị liệu thì đều là chánh niệm cả. Thất niệm là tâm không có mặt đó trong giây phút hiện tại. Tâm luôn luôn phóng về tương lai, và người ta đánh mất mình trong sự lo lắng. Trong khi đó mình biết rất rõ rằng tương lai nó được làm bằng một chất liệu gọi là hiện tại. Nếu mình quản lý được cái giây phút hiện tại một cách hoàn hảo, mình biết mình phải làm cái gì và không nên làm cái gì trong giây phút hiện tại, thì đó là phương pháp duy nhất để mà xây dựng một tương lai tốt đẹp. Tại vì tương lai nó được làm bằng một chất liệu thôi, đó là hiện tại. Do đó cho nên chánh niệm tức là đem hết cái năng lượng của thân và tâm để chăm sóc cho cái hiện tại. Thành ra cái nguyên tắc đó đủ để soi sáng cho mình. Và khi có cái đó thì là mình có chánh niệm. Còn khi mình đánh mất mình trong sự lo lắng, buồn khổ, mình không có mặt trong giây phút hiện tại, cái đó gọi là thất niệm. Thất niệm tức là cái sự vắng mặt của chánh niệm, tức là mình không có mặt cho mình, và mình không có mặt cho sự sống, mình không có mặt cho người thương của mình. Xin câu hỏi thứ hai.
Kính thưa Thầy, con là người chưa bao giờ học Phật. Duyên mai con được đọc những quyển sách Thầy viết, như Bông Hồng Cài Áo, Nẻo Về Của Ý, Đường Xưa Mây Trắng. Trong lần Thầy về Việt Nam trước đây, con đã tới nghe Thầy về con thực tập thường xuyên và con thật an vui. Rất đúng như lời Thầy nói, thực tập đạo Phật rất là hạnh phúc. Con mong muốn mọi người tu tập đều nhận được sự mầu nhiệm cuộc sống để sống an vui trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ con xin được đưa ra không phải là một câu hỏi mà là một lời đề nghị. Thưa Thầy, hiện nay các em sinh viên học sinh học hành rất nặng nề, áp lực thi cử và những lo lắng khi ra trường, tình cảnh của các em rất là đáng thương. Thưa Thầy, trong chuyến về Việt Nam lần này, xin Thầy có một buổi chia sẻ với giáo viên, một khóa tu với những người làm công việc giảng dạy, để qua đó các em học sinh sinh viên được trao truyền thực tập. Con tin rằng các em sẽ thực tập rất nhanh. Khi được hướng dẫn tu học, các em sẽ học tốt, sống hạnh phúc, tránh xa những thú vui vô bổ, xì ke ma túy, và có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng nước nhà. Con tin tưởng Thầy sẽ làm được sự trao truyền nếp sống tốt đẹp cho mọi người tại Việt Nam, như Thầy đã làm điều đó trên toàn thế giới. Con rất cảm ơn Thầy và quý vị đã lắng nghe con. Con xin kính chúc Thầy luôn được mạnh khỏe. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô. Ở Âu Châu chúng tôi thường mở những khóa tu cho các thầy giáo và cô giáo, tại vì các vị cũng rất cần những sự thực tập để có thể thành công được trong cái sự chuyển hóa những cái khổ đau khó khăn của mình, để có thể giúp được học sinh và sinh viên của họ. Cái chuyến về này của chúng tôi á, thì có những khóa tu dành cho những người xuất gia, có những khóa tu dành cho người cư sĩ, nhưng mà chưa có một khóa tu dành riêng cho các thầy giáo và cô giáo. Nhưng mà chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách để có thể nêu cái vấn đề đó ra trong những khóa tu cho người cư sĩ. Và chúng tôi sẽ cống hiến một vài cái pháp môn tu tập để các thầy giáo, các cô giáo cũng như các học sinh có thể tiếp thu mà đối phó được một cách dễ dàng hơn với những cái khó khăn, với sự căng thẳng trong đời sống dạy dỗ và học hỏi tại học đường. Câu hỏi thứ ba.
Dạ, con kính bạch sư ông. Con tên là Nguyễn Minh, pháp danh của con là Nguyễn Minh. Con xin kính bạch sư ông cho con được đặt một vài câu hỏi. Con xin kính xin sư ông làm sáng tỏ giúp cho con. Kính bạch sư ông, chúng con biết rằng thời gian mà sư ông đang còn ở tại Việt Nam thì sư ông làm một trong số rất ít những nhà tu đã bỏ rất nhiều những cái tâm tư tình cảm, cũng như bỏ tất cả sư ông đã có những cái niềm khao khát muốn làm thế nào để xóa dịu cái nỗi đau, những cái nỗi bất hạnh cho dân tộc, cho đất nước vì cuộc chiến tranh dai dẳng. Những điều đó thì nó không chỉ thể hiện qua những cái tác phẩm thơ văn của thiền sư của sư ông, mà là nó thể hiện qua những cái việc làm thiết thực. Mà theo con nghĩ, cái trường thanh niên phụng sự xã hội là một ngôi trường đã minh chứng được điều đó bằng cả máu và nước mắt nữa. Và con cũng biết rằng suốt 40 năm sư ông ở bên phía trời Tây xa quê, thì sư ông đã bỏ ra rất nhiều công lao nhằm gieo giống nền giáo lý Phật cho mọi người trên toàn thế giới. Và chúng con rất là hạnh phúc vì cũng khoảng tháng 5 năm vừa rồi, chúng con được nghe tin, chúng con được nghe một tin vui là có một cuốn sách của sư ông được các đạo diễn ở nước ngoài và muốn chuyển thể thành phim. Con không biết điều đó có đúng hay không, và con không biết bây giờ cái cuốn phim ấy nó đáng như thế nào. Con kính xin sư ông nhân tiền hôm nay, con kính xin sư ông xin cho chúng con biết về cái cuốn phim đó. Và con cũng kính xin sư ông cho con biết được liệu chúng con sau này mà khi mà cái cuốn phim đã được hoàn thành, chúng con ở quê nhà có được thưởng thức tác phẩm ấy không? Và một câu hỏi ngắn nữa, con xin sư ông cho con được biết là cái cuộc viếng thăm quê hương lần đầu của sư ông là cũng cách đây 2 năm, thì theo con đó có phải là hàng kỳ để cho sư ông có thể trở về quê hương từ từng 2 năm một lần hay là không? Và chúng con xin đề đạt một nguyện vọng, con kính xin sư ông cho con được, cho chúng con xin được trình bày cái hoài vọng của chúng con. Con kính xin sư ông phải đoàn tăng thân làng Mai cứ mỗi năm cố gắng về với chúng con một lần, vì chúng con biết rằng sống không chỉ là chỉ có cơm gạo áo tiền mà thôi, mà sống phải mỗi một con người trong chúng ta cần những cái bóng hồng của tâm linh nữa. Con kính chúc thiền sư được sức khỏe mà.
Xin cảm ơn cô. Ở Âu Châu có mấy chục nước, và nước nào cũng muốn tăng thân làng Mai tới nước họ mỗi năm một lần. Và vì vậy cho nên chúng tôi rất là lúng túng, không biết làm thế nào để mà đáp ứng lại cái nhu yếu đó của nhiều nước. Riêng về cái cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng thì hiện bây giờ ở Trung Quốc á, được ấn là hành lần thứ 2, và hiện bây giờ đây David Ward đã sắp hoàn tất cái truyện phim rồi, và sau khi mà hoàn tất truyện phim rồi thì mình sẽ tuyển lựa những cái tài tử đóng phim. Và theo cái bản hiệp đồng thì giám đốc điều khiển, cũng như là nhà đạo diễn, cũng như là các minh tinh màn ảnh là phải qua làng Mai để tu tập chánh niệm trong thời gian mấy tuần lễ để thấm nhuần cái chánh niệm, và để cho khi mà thực hiện cuốn phim á, nó có cái năng lượng bình an, giải thoát và giác ngộ của Phật. Tôi được tin rằng là ông Modi á, giám đốc cái chương trình phim này á, sẽ tới Việt Nam vào cái dịp đại trại đàn chân tế tại chùa Vĩnh Nghiêm. và ông ta sẽ mở cuộc họp báo để nói chuyện về cái tiến trình của cuốn phim này. Ông ta đã dự định bỏ ra 120 triệu đô la để mà thực hiện cuốn phim này. Và nếu mà mọi chuyện được suôn sẻ thì đến tháng 4 năm 2008 phim sẽ được ra mắt tại Liên hoan phim ở Cannes. Chúng tôi xin kể một câu chuyện rất là thú vị. Sau khi ông Modi đọc cuốn Đường Sơn Mây Trắng, ông Modi không phải là Phật tử, nhưng mà ông đọc Đường Sơn Mây Trắng xong rồi thì ông cảm động quá. Chưa bao giờ ông đọc về tiểu sử của Đức Thế Tôn mà nó làm cho ông cảm động như vậy. Và ông đã có ý muốn làm một cuốn phim về cuốn sách Đường Sơn Mây Trắng đó để chia sẻ cái hạnh phúc của ông với hàng triệu người khác. Và vì vậy cho nên đã cố ý đi tìm tác giả. Và sau nhiều tháng đi tìm á, thì tiếp xúc được với nhà xuất bản Parallax. Và có một bữa đó thì có một phái đoàn đi về Pháp để được gặp tác giả. Ông Modi đi theo với một dân biểu quốc hội Ấn Độ và một nhà nghiên cứu lịch sử để tới và một vị luật sư để mà gặp gỡ tác giả Đường Sơn Mây Trắng và điều đình làm thế nào để mua được bản quyền của Đường Sơn Mây Trắng với cái mục đích là dựng thành một cái thiên anh hùng ca về cuộc đời của Đức Thế Tôn. Có một người bạn Ấn Độ cho chúng tôi biết rằng nếu ông này mà bỏ ra 120 triệu đô la để làm cuốn phim thì mình phải đòi bản quyền 50 triệu đô la. Và nếu mà đàm luận một thời gian thì ít nhất là mình có 25 triệu đô la cho tác giả. Nhưng mà khi Tăng Thân Lằng Mai họp lại thì cái tuệ giác mà Tăng Thân Lằng Mai có là mình sẽ hiến tặng cái tác quyền này mà không lấy một đồng đô la nào cả. Mình sẽ ký một hợp đồng với là cái hãng phim này và với một điều kiện thôi, là tất cả mọi người trong cái đoàn làm phim, từ giám đốc sản xuất cho đến đạo diễn cho đến diễn viên đều phải qua Làng Mai tu tập chánh niệm trong thời gian 3 tuần để cho thấm nhuần cái Phật chất, tức là cái chất liệu của Đạo Phật. Và cái giây phút mà chúng tôi nói lên cái điều đó trong buổi họp thì làm cho ông Modi ngẩn ngơ, là tại vì chưa bao giờ mà thấy một người không có ham tiền, có một đoàn thể không có ham tiền, mà chỉ vì cái lý tưởng thôi, chúng tôi chỉ muốn có một cái cuốn phim thật hay, nói được lên cái tinh thần Đạo Phật, và chúng tôi xin cúng dường không lấy một đồng nào hết. Làm cho ông ngẩn ngơ, ông không tin rằng chuyện này là chuyện có thật. Mãi tới 15 phút sau ông mới tin rằng đây là chuyện có thật. Quý vị cứ tưởng tượng hiện nếu bây giờ cái Làng Mai có 25 triệu đô la thì chúng tôi không có yên vui đâu, chúng tôi sẽ khổ lắm. Do đó cho nên không có 25 triệu đô la là một cái hạnh phúc rất lớn của Làng Mai. Câu hỏi thứ tư.
Kính bạch thưa ông, con có một còn một chút thắc mắc này. Như sư ông vừa dạy là cái tác phẩm quý báu nhất mình để mình dành cho người thân của mình, người thân thương của mình, đó là sự có mặt của mình. Và nếu mình hiểu như vậy thì theo những lịch sử của Đức Thế Tôn, là lúc ngài đi ra đi để tìm đạo để cứu khổ thì ngài đã bỏ hết gia đình, bố mẹ, vợ con. Và trong một số các cái sách dạy về pháp tu cũng nói là để mà tìm được cái đường tu thì mình phải bỏ hết tất cả mọi cái ở cái cuộc sống bình thường, cũng như bỏ gia đình, bỏ thậm chí cả có cả cái pháp tu là sống độc cư nữa, thì không tiếp xúc với ai hết. Thì như vậy Thì bạch sư ông có thể là khai thị thêm cho con cũng như tất cả mọi người còn cái thắc mắc như vậy, thì nó khi mình xa lìa mọi người như vậy thì mình có thể đem lại cái hạnh phúc cho những người mình thân thương nữa hay không ạ? Dạ xin hết.
Hay lắm. Siddhartha trước khi đi xuất gia có những cái thao thức, có những cái bức xúc, có những cái khổ đau, có những cái vấn đề không giải quyết được. Và vì vậy cho nên sự có mặt của Siddhartha không phải là sự có mặt tươi mát và ngọt ngào. Khi mình đi xuất gia không phải là mình hết thương, không phải là mình không thương cha, thương mẹ, thương gia đình, thương đất nước, không phải như vậy đâu. Mình vẫn thương, nhưng mà mình đi tìm một cái phương pháp thương nào có thể đem lại cái hạnh phúc thực sự cho người mình thương. Và đây là vấn đề sự có mặt, cái phẩm chất của sự có mặt. Nếu mình có mặt nhưng mà sự có mặt của mình không có phẩm chất thì sự có mặt đó không có giá trị lắm. Sự có mặt cau có, bực bội, nặng nề, sự có mặt đó không phải là một tặng phẩm đích thực. Và vì vậy cho nên mình phải tu tập, mình chuyển hóa để mình đạt tới một sự có mặt trong suốt, trong sáng, tươi mát, ngọt ngào. Và sau khi Siddhartha thành đạo rồi, đã trở về thăm quê hương, đã cống hiến cho phụ vương, cho phụ hoàng, cũng như là dòng họ Sakya một sự có mặt hùng vĩ, tươi mát, trong sáng, giải thoát. Như vậy khi mình đi xuất gia không phải là mình không còn thương nữa, mình tiếp tục thương, nhưng mà mình muốn cống hiến một sự có mặt có phẩm chất cao hơn là sự có mặt bây giờ, sự có mặt của sự nặng nề, của sự bức xúc, nó không có phải là một tặng phẩm đáng giá. Cho nên vấn đề không phải là tiếp tục thương hay là không thương. Vấn đề là làm thế nào trong khi thương mình có thể đem hiến tặng một cái sự có mặt có phẩm chất cao, trong đó có sự giải thoát, có sự giác ngộ, có sự tươi mát. Thực sự là Siddhartha khi trở về đã trở thành một con người giác ngộ toàn vẹn và đã độ được cho phụ hoàng, đã độ được cho hoàng gia và đã độ được cho đất nước. Thì đó không phải là một sự trốn bỏ mà là một sự trở về để dâng hiến một sự có mặt có cái phẩm chất rất là cao. Một câu hỏi cuối cùng. Chúng ta sẽ hẹn trong những cái buổi pháp thoại khác trong 5 phút.
Dạ, thưa sư ông, con là Quỳnh Văn Lý. Con xin có ý kiến thế này là cái hiện thời đó là cái văn hóa và kinh tế của tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Cái văn hóa nó luôn luôn ảnh hưởng tới đời sống sâu đậm tới nhiều dân tộc, mà cái ảnh hưởng mạnh mẽ nhất hiện nay là phim ảnh. Thì vừa rồi chúng con được nghe, và trước đó chúng con được nghe báo chí cũng có nói là sư ông có một cái phim do một nhà tỷ phú Ấn Độ yểm trợ làm việc. Thì con kính xin sư phụ khỏi coi ở trong Việt Nam chúng ta thì nhà nước hiện nay cũng có những cái phim và những cái cố gắng để phát triển phim ảnh Việt Nam, nhưng phim ảnh về Phật giáo thì sư ông sắp tới có cái chỉ thị hay cái huấn từ với lời khuyến khích hay một sách động xin lỗi sách tấn về vấn đề làm phim ảnh Phật giáo để truyền bá đạo đức của ở Việt Nam và của thế giới.
Vâng. Yeah. Câu hỏi hay lắm. Chúng tôi đã có tổ chức một khóa tu riêng cho các nhà đạo diễn điện ảnh, các minh tinh màn ảnh tại Hollywood. Tại vì đời sống của họ cũng có những bức xúc, có những cái lo lắng, có những sợ hãi rất là lớn. Và khi mà chúng tôi tổ chức khóa tu đó thì có rất nhiều vị giám đốc sản xuất, các vị đạo diễn, các minh tinh bằng bạc nổi tiếng tới tham dự khóa tu. và tham dự khóa tu giúp cho họ cởi bỏ rất là nhiều khổ đau, lo lắng và nhất là sợ hãi. Thì chúng tôi cũng mong ước rằng trong tương lai mình có thể có một khóa tu như vậy để dành cho giới điện ảnh tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là sớm muộn gì những người trong cái giới điện ảnh cũng sẽ thấy rằng đời sống nó có những cái nhiêu khê, nó có những khó khăn, nó có những căng thẳng, và thực tập theo pháp môn đạo Phật có thể giúp cho họ tháo gỡ được những cái khó khăn đó, những cái lo lắng đó, những cái buồn khổ đó, và nhất là những cái sự sợ hãi đó. Thì nếu mà có cơ hội thuận tiện thì trong một chuyến về trong tương lai, chúng ta sẽ cố gắng tổ chức một khóa tu riêng cho các nhà sản xuất và các diễn viên trong lĩnh vực điện ảnh. Xin cảm tạ đại chúng, tứ chúng, và chúng ta hẹn gặp lại trong những sinh hoạt sắp tới trong các khóa tu và trong những cái bài thuyết pháp. Thưa đại chúng, bây giờ đây thầy Pháp Ấn xin có thông báo về cái làm thế nào để ghi tên cầu siêu cho những thân nhân của mình trong đại trai đàn chân tế.
Xin toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử hãy ngồi yên tại chỗ để lắng nghe các thông báo của làng Mai về khóa tu